Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How Money Works, The Facts Visually Explained là sách tham khảo nhập môn về tiền tệ, tài chính và kinh tế học, do DK biên soạn theo phong cách trực quan đặc trưng. Thay vì xây dựng một lập luận học thuật dài hoặc đưa ra lời khuyên làm giàu, sách giải thích cách các hệ thống tiền bạc vận hành. Từ trao đổi hàng hóa trong lịch sử đến tiền pháp định, ngân hàng, thị trường chứng khoán, và tiền mã hóa, các biểu đồ, sơ đồ theo từng bước, hộp kiến thức trọng tâm và phần giải nghĩa thuật ngữ là công cụ chính để làm rõ những quy trình vốn thường bị phủ bởi biệt ngữ. Phạm vi của sách đi qua 3 tầng liên kết với nhau, gồm tài chính cá nhân như nợ và lương hưu, tài chính doanh nghiệp như lợi nhuận và dòng tiền, cùng chính sách tiền tệ của chính phủ. Mục đích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc hiểu các quyết định tài chính thường gặp, đồng thời nhìn thấy mối liên hệ giữa những lựa chọn cá nhân và nền kinh tế rộng lớn hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền được giải thích như một hệ thống trao đổi, chứ không chỉ là tiền giấy. Một đóng góp nền tảng của How Money Works là đặt tiền vào đúng vai trò của nó, một công cụ giúp xã hội tổ chức trao đổi trên quy mô lớn. Sách bắt đầu từ logic của hàng đổi hàng, nơi giao dịch chỉ xảy ra thuận lợi khi hai bên cùng muốn thứ người kia đang có. Vấn đề này khiến việc trao đổi trực tiếp trở nên chậm, khó định giá và khó mở rộng. Tiền xuất hiện như một vật trung gian được chấp nhận rộng rãi, đồng thời làm đơn vị tính giá trị và phương tiện lưu giữ giá trị. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu vì sao tiền không nhất thiết phải có giá trị nội tại như vàng hay hàng hóa. Điều quan trọng là niềm tin, sự chấp nhận trong cộng đồng và cơ chế bảo đảm của thể chế phát hành. Từ nền tảng đó, sách dẫn đến các dạng tiền hiện đại, gồm tiền gửi ngân hàng và tiền kỹ thuật số. Việc nối lịch sử tiền tệ với hoạt động thanh toán hàng ngày có ý nghĩa lớn vì nó ngăn cách nhìn giản lược rằng tiền chỉ là những tờ giấy trong ví. Người đọc có thể nhận ra phần lớn tiền trong nền kinh tế hiện đại tồn tại dưới dạng ghi chép trong hệ thống tài chính. Đây cũng là tiền đề cần thiết để hiểu tín dụng, ngân hàng và chính sách tiền tệ ở các phần sau. Thứ hai, chính phủ, ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại cùng định hình lượng tiền. Sách phân biệt tương đối rõ giữa việc nhà nước tạo khung pháp lý cho tiền và cách hệ thống ngân hàng đưa tiền vào lưu thông thông qua tín dụng. Chính phủ cần tiền để cung cấp dịch vụ công nên sử dụng các nguồn như thuế và vay nợ. Trong khi đó, ngân hàng trung ương tác động đến điều kiện tiền tệ, chẳng hạn bằng lãi suất và các công cụ can thiệp vào thị trường. Khi lãi suất thay đổi, chi phí vay của hộ gia đình và doanh nghiệp cũng thay đổi, từ đó ảnh hưởng đến tiêu dùng, đầu tư và tốc độ hoạt động của nền kinh tế. Sách cũng đưa các thuật ngữ như nới lỏng định lượng vào bối cảnh dễ tiếp cận, thay vì xem chúng như những khái niệm chỉ dành cho chuyên gia. Điểm quan trọng là các biện pháp này không tạo ra kết quả đơn giản hay tức thì. Chính sách nới hơn có thể hỗ trợ chi tiêu và tín dụng, nhưng cũng có thể đi cùng rủi ro lạm phát hoặc khuyến khích vay quá mức. Bằng sơ đồ hóa các luồng tác động, cuốn sách giúp người đọc nối những tin tức tưởng như xa xôi về lãi suất trái phiếu hay cung tiền với lãi vay mua nhà, mức giá hàng hóa và khả năng tiết kiệm của chính mình. Đây là phần tạo cầu nối hữu ích giữa kinh tế vĩ mô và đời sống. Thứ ba, doanh nghiệp cổ phiếu và trái phiếu được nhìn qua dòng tiền và rủi ro. How Money Works giới thiệu thị trường tài chính bằng cách quay về nhu cầu vốn của doanh nghiệp và lựa chọn của người sở hữu tiền nhàn rỗi. Một công ty có thể dùng lợi nhuận giữ lại, đi vay hoặc huy động vốn từ nhà đầu tư. Từ đó, sách giải thích sự khác biệt cơ bản giữa cổ phiếu và trái phiếu. Người mua cổ phiếu sở hữu một phần doanh nghiệp, nên kết quả đầu tư phụ thuộc vào triển vọng lợi nhuận, mức định giá và biến động thị trường. Người mua trái phiếu về bản chất cho tổ chức phát hành vay, với kỳ vọng nhận lãi và hoàn vốn theo điều khoản đã định, nhưng vẫn đối diện rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất. Cuốn sách không biến việc theo dõi giá cổ phiếu thành một công thức dự báo chắc chắn. Thay vào đó, nó nêu vai trò của thông tin, phân tích và kỳ vọng trong việc hình thành giá trên sàn giao dịch. Khái niệm dòng tiền cũng được đặt ở vị trí thiết yếu, vì doanh thu hoặc lợi nhuận trên giấy không luôn đồng nghĩa doanh nghiệp có đủ tiền để thanh toán nghĩa vụ ngắn hạn. Cách giải thích này hữu ích cho người mới, bởi nó chuyển trọng tâm từ câu hỏi giá sẽ tăng hay giảm sang những cơ chế thực tế, gồm quyền sở hữu, nghĩa vụ nợ, thanh khoản và mức độ rủi ro. Thứ tư, tài chính cá nhân được nối với các quyết định về nợ, bảo hiểm và lương hưu. Phần tài chính cá nhân của sách có giá trị vì không tách các sản phẩm tài chính khỏi nhu cầu đời sống mà chúng phục vụ. Thanh toán, vay thế chấp, quản lý nợ, bảo hiểm nhân thọ và lương hưu đều được trình bày như những công cụ có điều kiện, chi phí và mục tiêu khác nhau. Với nợ, thông điệp cốt lõi không phải là mọi khoản vay đều xấu, mà là người vay cần hiểu nghĩa vụ trả nợ, lãi suất và hệ quả của việc kéo dài dư nợ. Một khoản vay có thể hỗ trợ mua tài sản hoặc đáp ứng nhu cầu cần thiết, nhưng trở nên nguy hiểm khi chi phí vượt quá khả năng chi trả. Với lương hưu và đầu tư dài hạn, sách cho thấy việc tích lũy thường liên quan đến thời gian, lợi suất và rủi ro thay vì chỉ là cất tiền mặt. Bảo hiểm cũng được giải thích theo nguyên lý chuyển giao một rủi ro lớn nhưng khó dự đoán thành khoản phí định kỳ. Nhờ vậy, người đọc có thể xem xét sản phẩm dựa trên chức năng thực thay vì bị dẫn dắt bởi tên gọi hoặc quảng cáo. Sách còn đề cập gian lận trực tuyến, nhấn mạnh rằng an toàn tài chính không chỉ nằm ở chọn nơi đầu tư mà còn ở việc bảo vệ thông tin, kiểm tra giao dịch và nhận biết các đề nghị thiếu minh bạch. Cuối cùng, tiền mã hóa và gọi vốn cộng đồng cho thấy tài chính đang thay đổi nhưng không xóa rủi ro bên cạnh các công cụ tài chính truyền thống. How Money Works đề cập những hình thức mới hơn như Bitcoin và gọi vốn cộng đồng. Việc đưa các chủ đề này vào sách có ý nghĩa vì chúng cho thấy công nghệ có thể thay đổi cách huy động vốn, chuyển giá trị và tiếp cận dịch vụ tài chính. Tiền mã hóa được đặt trong dòng lịch sử rộng hơn từ hàng đổi hàng đến tiền do nhà nước bảo đảm. Qua đó giúp người đọc thấy nó là một dạng phát triển mới trong câu chuyện lâu dài về niềm tin và trao đổi. Tuy nhiên, sách không nên được hiểu là sự xác nhận rằng mọi đổi mới tài chính đều phù hợp với mọi người. Giá trị và mức độ chấp nhận của các loại tài sản này có thể biến động, còn cách vận hành của chúng đòi hỏi người dùng hiểu rõ hơn về rủi ro. Tương tự, gọi vốn cộng đồng có thể giúp dự án tiếp cận nhiều người đóng góp thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngân hàng hay nhà đầu tư truyền thống. Song người góp vốn vẫn cần phân biệt giữa việc ủng hộ, cho vay và đầu tư vì quyền lợi cũng như khả năng mất tiền khác nhau. Giá trị của phần này nằm ở việc giới thiệu các cơ chế mới bằng ngôn ngữ không thần bí hóa công nghệ, đồng thời giữ câu hỏi căn bản là ai chịu rủi ro, ai nhận lợi ích và thông tin nào cần được kiểm chứng. Kết luận, How Money Works phù hợp nhất với học sinh, sinh viên, người mới đi làm và những độc giả muốn xây lại nền tảng hiểu biết tài chính mà không bắt đầu bằng giáo trình chuyên ngành. Người đang cân nhắc tiết kiệm, đầu tư, vay nợ, mua bảo hiểm hoặc đơn giản là muốn hiểu tin tức về lãi suất và thị trường cũng có thể dùng sách như một bản đồ khái niệm. Lợi ích thực tế của cuốn sách không phải là cung cấp danh mục đầu tư sẵn có hay dự đoán thị trường. Thay vào đó, nó giúp người đọc đặt các câu hỏi tốt hơn, như một khoản vay thực sự tốn bao nhiêu, cổ phiếu khác trái phiếu ở điểm nào, hoặc quyết định của ngân hàng trung ương có thể ảnh hưởng ra sao đến chi tiêu cá nhân. Về mặt trí tuệ, sách tạo được cái nhìn liên thông giữa tiền tệ, doanh nghiệp, chính phủ và hộ gia đình. Điểm khác biệt của Deke so với nhiều sách tài chính nhập môn là ưu tiên cấu trúc trực quan. Sơ đồ và đồ họa đặc biệt hữu ích khi giải thích các chuỗi quan hệ, chẳng hạn tiền đi từ người gửi tiết kiệm đến người vay hay sự tương tác giữa lãi suất và hoạt động kinh tế. Đổi lại, người cần phân tích sâu về định giá chứng khoán, chiến lược đầu tư hay tranh luận kinh tế học sẽ cần đọc thêm nguồn chuyên biệt. Nhưng như một tài liệu định hướng rộng, dễ tra cứu và ít biệt ngữ, cuốn sách nổi bật nhờ biến các cơ chế tài chính trừu tượng thành những quy trình có thể theo dõi được. Nếu bạn muốn ủng hộ DK, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!